Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Chúc mừng năm mới, hôm nay là mùng 1. Xin kính chúc giáo sư cũng như tất cả quý thính giả một năm mới thật là bình an và nhiều sức khỏe và tình yêu tràn trề.
Chúc mừng năm mới. Vâng, Quỳnh Lan cũng xin được chúc tất cả quý thính giả của đài bên Houston cũng như ở bên Dallas cùng với giáo sư và gia đình và Nam Phương cùng với gia đình một năm mới Giáp Thìn 2024 sức khỏe dồi dào, được an khang thịnh vượng, thành công, nhiều may mắn và mọi sự được như ý. Chúc mừng.
Dạ vâng, thưa quý quá. Dạ thưa, tôi cũng xin gửi lời đến chúc những gì tốt đẹp nhất, vạn sự cát tường, sức khỏe, hạnh phúc, muốn chi được nấy trong năm Giáp Thìn. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm làm chương trình Kinh tế Tài chánh mà chúng ta trò chuyện với nhau và chúc Tết với nhau trong ngày mùng 1. Đây là một ngày rất là đặc biệt. Chúng ta mừng nhau ngày Tết, một ngày mà trên toàn cầu, trên 2 tỷ người gọi là ăn Tết, gọi là âm lịch. Thế giới này có 8 tỷ dân số mà 25% là ăn Tết trong ngày này. Mà khi chúng ta tin tưởng vào cái ngày Tết với những lời chúc tụng cho nhau thì luôn luôn cái chuyện đó nó xảy ra, vì trên khoa học đó, mà cái lời cầu nguyện hay Tết của số đông nó có cái khả năng khiến chuyện nó trở thành sự thật. Thành ra chúng ta Tết, trong ngày Tết chúc lành, chúc phúc cho nhau rất là quan trọng. Thưa kính chúc quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Ngày đầu năm mới 2024, Tết Giáp Thìn, không biết là thị trường chứng khoán có gì khởi sắc hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, hình như là thị trường chứng khoán cũng gọi là ăn mừng ngày Tết với tất cả chúng ta, và như đã dự đoán trước, là đây là lần đầu tiên mà S&P 500, như quý vị biết trong tuần trước, hai tuần trước thì tôi nói rằng S&P 500 sẽ lên khoảng 5.000 điểm, bây giờ đã lên 5.026 điểm. Đó là những công ty đa dạng nhất của Hoa Kỳ, lớn nhất, đa dạng nhất, và nó thể hiện nền cái sức khỏe của nền kinh tế từ thị trường chứng khoán. Dow Jones 30 là 38.700 điểm, trong khi đó Nasdaq ở cái ngưỡng cửa là 16.000, chắc chắn là sẽ vượt qua 16.000 trong vài ngày nữa. Và giá dầu thô thì là gia tăng. Dĩ nhiên là khi mà kinh tế khởi phát, những công ty dự đoán là sẽ tiêu dùng năng lượng nhiều, thì giá dầu thô gia tăng là 76.6%. Chúng ta mong muốn giá dầu thô chỉ ở mức là 65 hay là 70 thôi, nhưng mà chiều này không có tránh khỏi. Giá vàng vẫn giữ cái mức cao kỷ lục, không có thay đổi.
Thì, một cái câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, thì được biết là Sam Altman đã kêu gọi mọi người chào đón cái vốn đầu tư trong tương lai cho OpenAI lên đến từ 5 cho đến 7 ngàn tỷ trillion Mỹ Kim. Thì điều này nó có ý nghĩa gì, thưa giáo sư?
Vâng. Thưa, sở dĩ mà chúng ta thấy thị trường chứng khoán mà technology, nhất là dẫn đầu technology mà nó cao điểm như vậy đó, là cái kỹ nghệ AI nó đã gọi là kỹ nghệ quá tất cả toàn cầu. Công ty nào từ lớn đến nhỏ đều có một cái phần nào AI, và họ như là một cái chiều hướng trong tương lai. Như quý vị biết là khi mà OpenChat GPT đưa lên thì nó là như một cái cơn sốc, là tất cả mọi người nói là cái khả năng mà một cái máy computer mà nó gọi là gần như con người, mà nó có thể làm mọi chuyện hết, thì nó thay đổi rất nhiều. Và ông Sam Altman này đó, không phải là cha đẻ của AI, nhưng mà ông là cái người gọi là cha đẻ của OpenChat GPT và đã cộng tác chung với lại Microsoft, đã đưa công ty nhờ gọi là OpenChat GPT và AI đó mà công ty Microsoft đã qua khỏi tổng giá trị sản lượng của công ty này là 3.000 tỷ đô la, $3 trillion. Thì ông này ông nói rằng hiện tại đó, cái khả năng của trí tuệ thông minh mà nhất là OpenChat GPT đó là nó bành trướng, nhưng mà sở dĩ nó không bành trướng đến cái mức mà gọi là tối đa đó là tại vì cái giới hạn của những cái chip mà li-ti mà có trí tuệ thông minh đó, nó quá ít đi, có nghĩa là không sản xuất không đủ, mặc dầu TSMC hay là Qualcomm là hai công ty sản xuất nhiều nhưng mà không đủ. Cho nên ông nói rằng muốn cái khả năng của trí tuệ thông minh mà gần như trí óc của con người hay là vượt qua trí óc của con người đó thì phải đầu tư khoảng từ 5.000 tỷ, có là $5 trillion, quý vị, nên đó là GPT gọi là GDP của Nhật Bản. Thành ra gọi là đầu tư mà 5.000 tỷ đến 7.000 tỷ, cái điều này khó lắm chứ không phải dễ, là gây vốn, họ kêu những nhà gọi là vương quốc của bên Saudi, United Emirates nọ đó để đầu tư, để chi, để tạo thêm một cái trung tâm khổng lồ chế tạo chip để mà cung cấp cho cái kỹ nghệ này. Thì đây là cái đường lối mà có thể là không thực hiện được 5.000 tỷ, 7.000 tỷ, nhưng mà trước sau gì một cái dạng nào đó nó xảy ra để sản xuất chip cho trí tuệ thông minh. Để chi, để là cái như bây giờ những gì mình thấy mà OpenChat GPT đó mà nó như vậy đó thì trong tương lai gấp 10, gấp trăm lần. Tuy nhiên cái khả năng mà về chip á, thật sự ra đó trong tương lai đó, Hoa Kỳ với sự khám phá của ông một nhà khoa học gia là ông người đó là người Trung Quốc, người Tàu tên là Shen, và cộng thêm mười mấy người của University of Houston của chúng ta đó, là họ đã tìm ra một cái chất bán dẫn nó gọi là cubic boron arsenide. Cái chất này đã tìm ra được rồi, nhưng mà được chế tạo mà lại bền vững như là thay thế silicon á. Silicon là cái chất gọi là chất mà để dùng trong cái semiconductor chính của mình để xài đó. Thì cái chất này, cái chất cubic boron arsenide này nó mạnh gấp 10 lần silicon. Thì nếu mà chuyện này xảy ra thì cái tương lai của semiconductor chip hay là trí tuệ thông minh nó không có thể lường được trong tương lai, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là vì sao mà dân chúng của Hoa Kỳ đó vẫn cảm thấy bất an và cũng vẫn không hài lòng khi mà kinh tế vững mạnh, thưa giáo sư?
Vâng, cái điều này nó khá kỳ lạ. Là thăm dò, không phải thăm dò một ngày, hai ngày, mà tháng này qua tháng nọ. Người dân Hoa Kỳ đó, khi họ thăm dò, những người này đang có việc làm, chứ không phải là họ đang thất nghiệp. Những người này đó có việc làm và lương phạm được gia tăng. Và những người này họ thấy rằng stock market gia tăng, tiền lãi vẫn cao, chất market gia tăng, kinh tế Hoa Kỳ vẫn là vững mạnh nhất trên toàn cầu. Nhưng mà hỏi họ, họ nói rất là bất an, họ không thích. Họ thấy rằng đời sống họ không tốt hơn trong quá khứ. Và họ nói rằng cái bấp bênh của những cái yếu tố địa chính trị ở bên Trung Đông, của bên gọi là cái hiểm họa của Trung Quốc hay là tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang, họ nói rằng những cái gì họ có đó, nó có thể tiêu pha nay mai. Thật sự đó là một cái điều suy nghĩ nó hơi vớ vẩn, nó không có căn bản, nhưng mà đó là cái cách suy nghĩ của đại đa số dân chúng của Mỹ, thưa cô. Mình không hiểu tại sao, thì cái này nó có thể là trong thời gian nó thay đổi, nhưng mà đây là cái thăm dò nó cho thấy như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ một câu hỏi kế tiếp, đó là công ty Toyota hiện nay được biết là đã đạt cái profit lợi nhuận kỷ lục lên đến 30 tỷ Mỹ Kim trong năm 2023. Không biết lý do là vì đâu mà công ty Toyota lại đạt cái lợi nhuận cao đến như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Như quý vị biết, cái net income, net profit là sau khi công ty đã trừ hết chi phí rồi trả thuế này nọ đó mà đạt được 30 tỷ đô la thì phần nhiều nó chừng 3-5% đó là cái net profit thôi. Mà đạt như vậy đó là nó quá kỷ lục đi cho một công ty mà gọi là kỹ nghệ nặng. Thì công ty này sở dĩ đạt được như vậy là họ bán xe, gọi là vẫn là Toyota, vẫn là công ty bán xe nhiều nhất toàn cầu. Và vượt hơn hết tất cả mọi công ty khác, và họ bán những chiếc xe hybrid rất là tốt, rất là lợi, cái lợi nhuận đó từ xe hybrid rất nhiều. Đó là cái lý do mà Toyota dẫn đầu về hybrid, trong khi đó hai cái công ty khổng lồ là General Motors và Toyota. General Motors thì đi ngược lại, General Motors thì lại chú trọng vào trong quá khứ là xe xăng thôi, rồi sau này họ chuyển sang xe điện, họ chuyển rất là chậm, rất, nhưng mà họ không đi vào xe hybrid nhiều. Bây giờ họ thấy cái tiên đoán của ông tổng giám đốc, mà nhất là người sáng lập của Toyota, đúng là hybrid, cái xe mà vừa xăng vừa điện á, là tương lai bền vững chứ không phải là xe điện. Xe điện vẫn họ tiên đoán là sẽ chiếm 30% tất cả xe toàn cầu. Khi mà xe chạy xăng thuần túy không còn nữa thì xe điện vẫn 30%, nhưng mà xe hybrid vẫn là đại đa số. Thành ra Toyota họ đi hướng này rất là vững chãi, trong khi đó General Motors thì chỉ có xe điện và xe xăng thôi. Bây giờ họ mới bắt đầu chế nhiều về xe hybrid, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Taiwan Semiconductor Manufacturing Company đó, mình gọi tắt là TSMC của Đài Loan đó, là đầu tư thêm một hãng làm chip tại cái miền Nam của Nhật. Không biết rằng là có cái mục đích gì, thưa giáo sư?
Vâng, khi mà họ tuyên bố như vậy đó thì họ sẽ đầu tư tổng kết là khoảng trên 20 tỷ đô la ở tại miền Nam của Nhật Bản. Thì chúng ta thấy rằng một trong những cái yếu tố mà thế giới muốn bảo vệ Đài Loan, mà một trong những yếu tố mà Trung Cộng muốn thâm chiếm Đài Loan, vì họ muốn giành giật cái hạt kim cương của về chip, vì đây là một cái hãng duy nhất mà có thể sản xuất trên 80% những cái chip mà công nghệ cao nhất, tối cao nhất trên toàn cầu, thì họ muốn chiếm lãnh, cho nên là thế giới phải bảo vệ bằng mọi giá. Và đó là hạt kim cương của Đài Loan, nhưng mà họ không muốn tất cả đều tập trung một chỗ. Họ đã đầu tư rồi và đang xây cất một hãng bên Hoa Kỳ, và bên Nhật Bản đã có một hãng rồi, bây giờ họ thêm một hãng nữa để sản xuất, vì họ muốn rằng cái technology của họ được trải ra nhiều chỗ chứ không phải là ở một chỗ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đường lối mà đầu tư thêm ở Nhật Bản là rất là thông minh, mà chiến lược nó không phải chỉ là thuần túy là kỹ thuật hay là kinh tế thôi. Vì quý vị biết rằng cái sự gọi là lố bịch hay là vương quai dụng võ của Trung Quốc ở Biển Đông, rồi lại muốn xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực đó, thì Đài Loan và những quốc gia lân cận đó, trong thềm lục địa của Đông Nam Á, trong đó có Nhật và Nam Hàn và nhiều quốc gia đó, họ cộng tác với nhau, và nhất là Philippines đó, để mà gọi là giữ đi cái cân bằng. Thì khi mà Đài Loan đầu tư ở miền Nam Nhật Bản đó, thì nó lại đưa thêm một cái điểm quan trọng là Nhật bằng mọi giá phải bảo vệ Đài Loan, vì TSMC nằm ở Nhật. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái đường lối nó có chiến lược quốc phòng, chứ không phải là chỉ là thuần túy kinh tế hay là đa dạng hóa cái đầu tư về cái nghệ ship ở trên toàn cầu của cái công ty mà gọi là son sắt của Đài Loan, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, được biết là từ năm 1987 cho đến năm 2023 thì Việt Nam đã thu hút gần 440 tỷ đô la vốn FDI, nhưng mà các hãng hình như vẫn chủ yếu là tham gia rất là ít trong cái chuỗi cung của thế giới, thì xin giáo sư có thể điểm lại các mốc thu hút vốn FDI của Việt Nam ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, 1987 là cái năm mà Việt Nam ký cái đạo luật là cho phép đầu tư ngoại quốc, đó là cái năm gọi là chuyển hướng của Việt Nam. Thì 1988 đó, cái đầu tư vốn ngoại quốc đầu tư ở Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 triệu đô la mà thôi. Thì trong 35 năm gộp lại đó, thì những cái gọi là vốn đầu tư ngoại quốc mà đầu tư về kỹ nghệ Việt Nam nó lên tới trên 450 tỷ đô la. như chị đã nói đó, nó lên rất là nhiều và nó lên theo tùy cường độ. Ví dụ như 88 thì 2 triệu đô la, rồi 1991 là cái mức ngoặt kế đó, là đầu tư rất mạnh của Đài Loan, là cái công ty Puchen và Fentay đó ở Đài Loan, rồi Nhật đầu tư, Honda Nhật đầu tư. Rồi tới năm 2006 đó, là một cái điểm rất quan trọng là Intel của Mỹ, chip đó, đầu tư, và công ty thép của Nam Hàn đầu tư 10 tỷ đô la. Và 2008 đó, thì đầu tư gia tăng lên tới 72 tỷ đô la vì có Samsung của Nam Hàn. Rồi như quý vị biết đó, là cái đợt thứ 3 là 2015-19 đó, là những quốc gia đầu tư nhiều nhiều nhất hiện tại đó, đầu tư FDI là Hàn Quốc là nhiều nhất. Mà quý vị biết là Hàn Quốc là kỹ nghệ, họ rất là công nghệ cao, là 81 tỷ đô la. Singapore là 71 tỷ đô la. Nhật Bản là 69 tỷ đô la. Đài Loan là 37 tỷ đô la. Hồng Kông là 30 tỷ đô la. Trung Quốc là 23 tỷ đô la. Và Virgin Island là một cái đảo của Anh Quốc đó, thì cũng đầu tư là 23 tỷ đô la. Trong khi đó Hà Lan 11, Thái Lan 13, Hoa Kỳ đó, đứng ở thứ 11 là 11 tỷ đô la thôi. Nhưng mà gần đây từ khi mà chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống Biden đến đó, thì họ tuyên bố rằng họ sẽ gọi là khuyến khích kỹ nghệ semiconductor, chất bán dẫn, chip và trí tuệ thông minh về Việt Nam. Thì đây là cái giai đoạn mà công nghệ cao, còn những cái công nghệ mà thấp đó, trong quá khứ dài, dép, quần, áo này nọ hay là thực phẩm này nọ là những cái kỹ nghệ thấp trong quá khứ. Mà Việt Nam đó, đại đa số đó là cho quốc tế đầu tư nhưng mà không có hấp thụ được cái công nghệ. Nó khác với Trung Quốc, nó khác với Hàn Quốc, nó khác với Đài Loan. Hiện tại nó gần như là cái chỗ thuê mướn thôi. Những công ty ở quốc tế vào Việt Nam như thuê nhân công rẻ, nhưng mà vẫn là làm thuê thôi. Không có chuyển giao công nghệ, nó khác cái đường đi mà kỹ nghệ hóa của quốc gia của Việt Nam, nó khác những quốc gia khác. Cái điều này nó cần phải thay đổi.
Dạ vâng ạ, song song với cái việc mà thu hút là FDI đó giáo sư, và GDP và cái mức sống của Việt Nam không biết rằng là cải thiện ra sao thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điểm chính mà mình thấy rằng á, là Việt Nam GDP đó, năm rồi đó, là gia tăng 5%, trước đó là 6-8% mà gia tăng rất nhiều. Nhưng mà hiện tại là Tết năm nay quý vị theo dõi đó, là người dân ở Việt Nam khó cực vô cùng. Trong năm rồi đã 1 triệu người bị sa thải mà không có công ăn việc làm. Những cái chợ bán truyền thống là ở ngoài chợ mà bán thịt sống hay là bán quần áo hay nọ đó, bây giờ nhiều khi ngồi cả ngày mà bán không được. Và tại vì FDI đầu tư của ngoại quốc đó, họ sa thải rất là nhiều vì đơn hàng nó ế. Mà cái đời sống bình quân của người dân Việt Nam đó, nó rất là gọi là misleading, có nghĩa là nó không nói lên cái sự thật là tại sao. Nếu mình lấy tổng GDP của Việt Nam là khoảng 440 tỷ đô la, mình chia cho 100 triệu người đó thì khoảng trên 4.000 đô la, 4.400, 4.500 đô la cho mỗi đầu người. Nhưng mà không phải như vậy, là tại vì đó khoảng 2-3% trên là cả tỷ 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 đô la hay là cả trăm triệu đô la, còn những người dưới là sống hàng ngày qua ngày không đủ mà lại bị thất nghiệp nữa. Thành ra bình quân đầu người của Việt Nam đó, hiện tại là 4.500 đô la, nhưng mà nó rất là khó cực. Tuy nhiên, nếu mà tính bình quân đầu người của Việt Nam đó, thì vẫn đã qua mặt Philippines, nhưng mà thua rất nhiều những cái quốc gia ở bên ASEAN. Mà cái khác biệt là như vậy, mình nhìn vào trong quá khứ đó, những cái quốc gia, mà cái hai cái quốc gia mà gọi là gương mẫu để Việt Nam bắt chước, mà Việt Nam không bắt chước, hay chưa bắt chước, hay không thể bắt chước đó, là Nam Hàn và Đài Loan. Là Nam Hàn và Đài Loan đó, cái giai đoạn mà họ mở kinh tế ra đó, họ chú trọng vào cái điểm gọi là import substitution, có nghĩa là gì? Là họ gọi là bành trướng kỹ nghệ nhà để chi? Để từ từ bớt đi tùy thuộc vào nhập cảng của ngoại quốc để cho kỹ nghệ nhà mọc nấm lên. Trong khi này đó, Việt Nam đó, là càng ngày càng giao thương với Trung Quốc nhiều. Xuất cảng qua Trung Quốc chỉ có là 40%, mà nhập cảng là 60%, là những hàng hóa Trung Quốc ra vào để lắp ráp. Rồi những cái kỹ nghệ đi vào quốc gia nội địa đó, là trong đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Mã Lai Á, những quốc gia đó đó, họ không phải là giang tay cho vào mà gọi là để muốn làm gì làm. Hiện tại những công ty vào Việt Nam á, là họ chỉ thuê mướn thôi, họ không có bị bó buộc gì cả. Còn những quốc gia khác á, là khi họ vô, họ chọn lọc những công ty đó vô, và vô đó không phải chỉ thu hút thôi, mà họ lại hợp tác, có nghĩa là gì? Kỹ nghệ nhà là cái gọi là cái chuỗi cung để supply cho kỹ nghệ đó. Còn hiện tại FDI của ngoại quốc vào Việt Nam á, là không có kỹ nghệ nhà để hỗ trợ, cho nên họ vẫn mua phụ tùng linh tinh ở bên Trung Quốc, họ mua chung quanh ở thềm lục địa, họ mua ở bản xứ nhà. Và cái chuyển nghệ gọi là chuyển giao công nghệ hay là huấn luyện nhân viên Việt Nam thì không có. Thành ra đó là lý do mà tại sao đời sống người dân vẫn thấp, mà trong khi cái gọi là cái tư bản bóc lột ở trên họ giàu là như vậy.
Vâng, thưa giáo sư, không hiểu tại sao mà hiện nay vẫn có chưa có hiện đại hóa cũng như công nghiệp hóa được Việt Nam. Không hiểu vì lý do gì, có phải vì lý do nội tại gì của chính quyền Việt Nam hay không, hay là có phải vì cái vấn đề mà độc đảng là một cái nguyên nhân đưa đến cái tình trạng như vậy hay không, thưa giáo sư?
Vâng, độc đảng và tham nhũng là cái điểm quan trọng, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào Nam Hàn. Nam Hàn cái thời Park Chung Hee đó, đó là một người tài phiệt, độc tài, tham nhũng và gọi là quân phiệt. Nhưng mà nó không phải như Việt Nam, là tại vì đó là độc tài quân phiệt, có tham nhũng nhưng mà nó sáng suốt, mà nó có một cái công bằng nào đó. Cho nên họ đưa gọi là đại đa số người dân Nhật ra, nhưng mà đường lối họ rất là rõ ràng. Cái đường lối của họ nó đi ba giai đoạn, mình nhìn rất nhiều học giả hay là những nhà nghiên cứu kinh tế gia trên thế giới, họ nhìn vào những quốc gia để họ đặt ra cái bài học. Có nghĩa rằng FDI vào quốc gia đó không phải là cái gì cũng tốt cả. Có nghĩa rằng dĩ nhiên là một quốc gia mà được vốn đầu tư ngoại quốc nhào vào á thì nó tốt rồi, hay là du lịch là tốt rồi, tại tiền người ta đi vào họ xây cất và họ tiền. Nhưng mà đường dài á, mà nếu vào mà kỹ nghệ nhà nó không có chuẩn bị để tiếp ứng và hợp tác đó, thì vô tình là như mình làm thuê là mớ nhỏ thôi. Có nghĩa là tất cả đi tiêu thuộc vào công nghệ của ngoại quốc, mà kỹ nghệ nhà nó không có. Chúng ta thấy rõ ràng là Nam Hàn đó là cái công nghệ lúc đầu, những giai đoạn đầu toàn là của ngoại quốc không, mà từ từ bây giờ thấy tất cả đều là Samsung, Hyundai là của Nam Hàn chứ không phải của ngoại quốc. Thành ra họ luôn luôn cái giai đoạn đầu của họ nó chú trọng vào gọi là import substitution. Rồi khi mà công ty FDI đầu tư vào á, là họ bó buộc rất kỹ, là bao nhiêu năm đó là phải huấn luyện bao nhiêu gọi là nhân viên của người Nam Hàn, để chi? Để họ chuyển cái công nghệ, cái tài năng này qua kỹ nghệ nhà của họ. Và họ bắt buộc là bao nhiêu năm phải chuyển giao công nghệ, nó rõ ràng như vậy. Đó, rồi từ đó họ từ từ họ chuyển dần, họ thoát khỏi cái FDI và họ lại chú trọng vào gọi là bành trướng công nghệ hóa, gọi là công nghệ cao. Bằng thế là mình thấy là kỹ nghệ của Nam Hàn là toàn là của người Nam Hàn, nhưng mà nó bắt đầu cái bàn đạp là từ ngoại quốc, nhưng mà không phải gọi là như là tham quan ở Việt Nam. Có nghĩa rằng FDA và FDI vào hối lộ, rồi đầu tư, rồi thổi giá bất động sản lên, rồi xong rồi là thuê mướn người dân Việt Nam rất là rẻ tiền. Rồi khi mà đơn hàng quá bị ế động thì họ sa thải mà không có một cái vấn đề nào hành nghề cả. Thành ra đây là cái trường hợp của Việt Nam nó khác, mà đời sống người dân, mà nhất là cái gọi là cái huấn luyện đó. Một cái điểm hình cho thấy đó là Honda đi vào Việt Nam khi họ chế xe hai bánh đó, thì họ tìm tất cả kỹ nghệ của Việt Nam để mà cung cấp phụ tùng linh tinh cho xe Honda hai bánh đó. Tìm hoài chẳng thấy đâu hết cả, không bao nhiêu cả. Rốt cuộc là đại đa số là họ mua những quốc gia lân cận những linh kiện đó, hay là ở bên Hàn Quốc hay là ở Nhật Bản để họ chế xe. Rồi hiện tại đó, nếu mình nhìn con số thống kê đó, là chỉ có 11% kỹ nghệ của Việt Nam là hợp tác với lại vốn FDI thôi. So với những quốc gia khác như là Philippines, như Mã Lai Á, như là Thái Lan, như là nhất là Nam Hàn, Đài Loan là 70, 60, 80% là có kỹ nghệ, mà nhất là Trung Quốc. Trung Quốc là một cái Trung Cộng đó, là cái gọi là cái supply chain, cái kỹ nghệ mà subcontractor mà để cung cấp cho kỹ nghệ đầu tư của Hàn Quốc nó chuẩn vô cùng. Nó rất là ấy, đó là lý do mà tại sao họ có thể bành trướng kỹ nghệ nhà song song với lại cái phúc lợi là công nghệ của ngoại quốc đi vào để họ bắt chước và họ bành trướng là như vậy, và nó sáng chế nữa chứ không phải chỉ tùy thuộc thôi. Vâng, đó là cái tổng kết thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, dạ, vậy là mình phải so sánh với lại các nước Đông Nam Á, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì không biết rằng là Việt Nam từ nay cần phải làm gì khác để mà thay đổi hả giáo sư?
Vâng, Việt Nam thứ nhất là cần phải gọi là thay đổi hoàn toàn cái gọi là cái hệ thống mà quan chức chỉ trông đợi FDA lai vào, để khi FDA vào đầu tiên là họ phải mua đất đúng không? Mà họ mua đất thì ở địa phương họ bán đất, mà người dân quan chức ở địa phương họ có quyền bành trướng hay là thông báo, thì trước khi đó họ đã mua đất trước rồi, hay là gia đình họ mua rồi họ thổi giá, thì đó cái bất động sản là một cái điểm mà nó bị thổi giá một phần là từ FDI, mà quan chức lại được quyền tham gia trong đó, hay là vợ con gia đình này nọ. Rồi cái thứ gì nữa là Việt Nam đạo luật nhiều lắm, luật đầu tư, luật FDI, luật bất động sản, luật này nọ đủ hết, luật nào cũng là được đàng hoàng lắm, giống như ngoại quốc ấy, nhưng mà không thi hành. Đó là cái vấn đề là không thi hành. Thành ra nếu mà Việt Nam bây giờ đó là đây là cái giai đoạn là nếu Hoa Kỳ, đại bàng Hoa Kỳ và vào Việt Nam đó, đây là cái chuyển bước là đi từ công nghệ thấp mà nó gọi là gần như bỏ đi công nghệ trung. Công nghệ trung thì FDI vẫn chiếm lãnh mà Việt Nam chưa hấp thụ được cái technology. Giờ nhảy qua công nghệ cao, đó là AI và trí tuệ thông minh và chất bán dẫn đó. Thì qua cái đó là Việt Nam phải sẵn sàng cải cách hệ thống giáo dục, sẵn sàng cải tốc gọi là yểm trợ kỹ nghệ nhà để mà cạnh tranh, thành ra để hấp thụ cạnh tranh. Thành ra cái danh từ của FDI hồi xưa đó tới giờ đó là thu hút đầu tư, nhưng mà như vậy không đủ, không phải thu hút mà là thu hút và hợp tác để chi, để kỹ nghệ nhà vươn lên, chứ không phải mà gọi là tùy thuộc. Vậy nếu mà tùy thuộc vào công nghệ của ngoại quốc FDI đó thì cái research development đó, nghiên cứu và sáng tạo của quốc gia nó không có. Như chúng ta thấy Nam Hàn họ đâu bao giờ mình nghe thấy đó là cái công nghệ của bên Hoa Kỳ, bên Pháp hay là của Nhật đâu, mà là công nghệ của Nam Hàn, là tại vì họ có con đường lớn rõ ràng là giai đoạn nào nó đi như thế nào. Việt Nam hiện tại không có giai đoạn đó, thì phải bắt chước những cái son sắt của Đài Loan. Đài Loan cũng giống hệt như vậy, và của Nam Hàn là như vậy, thưa cô.
Vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, và một lần nữa thì Quỳnh Lan xin mượn bài hát Chúc Xuân để chúc đến tất cả quý thính giả của đài Houston cũng như của Dallas một năm mới được mọi điều may mắn như ý.
Đón mùa xuân lại đến muôn nhà.